cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương phần thứ 3. Người dạy là Tiến sĩ Stan DeCoven.
Welcome again to our third session on the development of a Bible-based institute.
Chào mừng quý vị đến với bài học thứ 3 của loạt bài cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương.
It's a great joy for me to teach on this subject.
Tôi hết sức được vui mừng khi được giảng dạy về đề tài này.
It's a subject that's very dear to my heart.
Đây là một đề tài rất gần gũi với tấm lòng của tôi, với gánh nặng Chúa đã đặt trong lòng tôi.
I've been blessed to be a part of a ministry that has planted over 500 Bible schools around the world.
Tôi được Chúa ban phước cho được dự phần trong một chương trình mà đã mở ra được 500 trường Kinh Thánh tại khắp nơi trên thế giới.
So I know the importance of developing a Bible training institute in the local church.
Như vậy thành thử rất tôi biết rõ được cái sự quan trọng của việc tổ chức một trường Kinh Thánh trong một hội thánh địa phương.
From those training centers, people are developing their ministry, they're planting churches, and literally thousands are being won to Christ.
Và qua những chương trình của các trường Kinh Thánh đó thì vấn đề đào tạo người hầu việc Chúa cũng đã được thực hiện và nhiều người đã đi ra để giảng lời Chúa. Và hàng ngàn người đã tiếp nhận Chúa.
And nothing would bless my heart more than to see you develop a training center in your local church.
Và không có gì mà khiến cho tôi vui mừng hơn là thấy ngay cả ở hội thánh của quý vị cũng mở một trường Kinh Thánh để đào tạo người để hầu việc Chúa.
Now, as we've already discovered, we see that the pattern throughout the Bible is to train men and women for effective service.
Chúng ta đã thấy rằng các mẫu mực và nguyên tắc để đào tạo người hầu việc Chúa, chúng ta thấy ở trong suốt cả Kinh Thánh để giúp cho những người có thể đạt đến cái mục tiêu mà Chúa muốn cho đời sống mỗi cơ đốc nhân.
God's laboratory for that training is the local church or the church of the locality.
Cái trung tâm huấn luyện hoặc là cái phòng thí nghiệm của Chúa đó chính là hội thánh địa phương.
That is, even many smaller local fellowships can work together to develop a Bible institute.
Và có nghĩa là một số các hội thánh trong một địa phương nào đó có thể cùng hợp tác với nhau để tổ chức một trường Kinh Thánh.
We've looked at the philosophy of developing a Bible institute and its importance in terms of reaching people for Jesus.
Chúng ta đã đề cập đến triết lý của việc tổ chức một trường Kinh Thánh hầu cho có nhiều người sẽ được đào luyện và đem lời Chúa ra trong những vùng xung quanh.
In this session we're going to look at how to actually plan a Bible institute.
Và trong bài học thứ 3 này thì chúng ta sẽ học đến vấn đề làm sao để chúng ta có thể thực sự tổ chức một trường Kinh Thánh.
Before looking at the very fundamental principles of building a Bible institute, I want to take another look at 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17.
Trước khi tìm hiểu về các nguyên tắc để có thể tổ chức một trường Kinh Thánh, tôi xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17.
Again, that's 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17.
Thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17.
It says all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bè trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.
That the man of God may be adequate, equipped for every good work.
Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
God's word is profitable to us.
Lời Chúa rất có ích lợi cho đời sống chúng ta.
When we study it systematically,
khi chúng ta học lời Chúa một cách có quy tắc, có nguyên tắc rõ ràng,
over a period of time,
sau một khoảng thời gian nào đó,
studying the whole of the Bible, not just our favorite parts,
học suốt qua cả Kinh Thánh, chứ không phải chỉ có một số những phần mà chúng ta ưa thích mà thôi.
The Holy Spirit begins to teach us.
Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu dạy dỗ chúng ta.
He begin to correct us.
Bắt đầu bẻ trách chúng ta.
Give us new direction.
Bắt đầu cho chúng ta một những đường hướng mới.
And actually train us in how to live right.
Và nhất là đào tạo chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống xứng đáng đúng với đường lối của Chúa.
And God's grand purpose in that.
Và chương trình
is that we might be adequate.
To lớn của Chúa đó là để chúng ta có thể được sắm sẵn, được trọn vẹn.
Now that word in the English means fully prepared, equipped for any contingency.
Và chữ đó trong tiếng Anh có nghĩa là được sắm sẵn một cách trọn vẹn và trang bị để có thể đáp ứng tất cả mọi hoàn cảnh.
And it says to be equipped, which means to be again fully prepared for every kind of good work.
Và chữ sắm sẵn có nghĩa là được trang bị, được chuẩn bị để có thể làm tất cả mọi việc lành.
So God's plan in the Bible Institute,
chương trình của Chúa dành cho mỗi trường Kinh Thánh,
is through the study of the
Word, đó là để cho những học sinh ở đó học lời Chúa,
to bring about the changes that are needed in all of our lives,
và hầu có thể đem lại những thay đổi cần thiết trong đời sống của mỗi chúng ta,
until we come to the fullness of maturity,
cho đến khi chúng ta được trưởng thành trọn vẹn.
Keeping that goal in mind,
chúng ta ghi nhớ cái mục tiêu đó.
Let's talk about how to plan the institute.
Và bây giờ chúng ta sẽ bàn đến vấn đề làm sao để có thể tổ chức một trường Kinh Thánh.
And it starts with first things first.
Và chúng ta sẽ phải bắt đầu với những điều cần trước tiên.
You must have a place.
Chúng ta cần phải có một chỗ, một địa điểm.
Now what kind of place do you have to have a Bible institute?
Chúng ta cần phải có một cái địa điểm như thế nào thì mới có thể tổ chức một trường Kinh Thánh?
You don't need to have a big building like some major university.
Vì vậy không cần phải có những tòa nhà rộng lớn như là các trường đại học.
You can train people in a house.
Quý vị có thể huấn luyện các tín hữu trong một căn nhà.
We work with Bible programs in many parts of the world that train in the open air.
Và có nhiều những trường Kinh Thánh khác nhau ở trên thế giới thì người ta mở những cái lớp ngay ở bên ngoài trời.
Of course, they usually don't train during the rainy season.
Và dĩ nhiên là họ không có tổ chức những cái lớp học đó trong mùa mưa đâu.
Then they do have to move inside.
Bởi vì nếu có mưa thì họ sẽ vào trong nhà.
They can meet in a rented facility.
Họ cũng có thể mướn một căn phòng để mà mở lớp dạy học.
And where you have a church building,
và nơi nào mà quý vị có những tòa nhà của hội thánh,
it is perfect for the training of God's people.
Thì đó là nơi hết sức thuận tiện để tổ chức các lớp và huấn luyện cho các tín hữu.
Because in many parts of the world,
bởi vì có rất nhiều nơi trên thế giới,
the church building is empty many days of the week.
Tòa nhà của hội thánh thì không có được sử dụng trong rất nhiều những ngày trong tuần lễ.
And it's a natural gathering place for God's people.
Và nơi đó phải là nơi để mà các tín hữu tụ tập lại với nhau.
Of course you must have people.
Và dĩ nhiên, điều thứ hai là chúng ta cần phải có người.
That's people who are hungry to study God's word.
Đó là những người khao khát học hỏi, muốn học hỏi lời Chúa.
Now my experience has been that that is very easy to find, especially in the international community.
Và theo kinh nghiệm của tôi thì điều này rất là dễ, nhất là trong vòng của các dân tộc khác nhau trên thế giới.
As many of you have already found out.
Như hầu hết, có lẽ hầu hết quý vị đã khám phá thấy rằng.
As soon as they found that you had anointed training videos that you could show.
Nếu mà họ phát giác ra rằng quý vị có một số những cái chương trình video, chương trình dạy học bằng video được Chúa ban phước.
People began to gather around.
Thì sẽ có nhiều người đến.
Because they want to study.
Bởi vì họ, tất cả mọi người đều ham thích
học
hỏi.
They want to learn the things of God.
Muốn học hỏi lời của Đức Chúa Trời.
But you must have people.
Nhưng quý vị cần phải có người.
Who are willing to commit their time and energy to prepare themselves for greater service.
Là những người mà sẵn sàng đầu phục Chúa, sẵn sàng dâng hiến thì giờ và năng lực để phục vụ Chúa.
It helps to have a program.
Và chúng ta cũng cần có một chương trình rõ ràng.
In other words, you must have actual courses that you're going to study.
Tức là chúng ta cần phải có các cái lớp học, các môn học.
For instance, in this international curriculum,
chẳng hạn như trong cái chương trình international curriculum này,
many hours of prayer and preparation went into deciding just what courses should be used to reach you.
Rất nhiều lời cầu nguyện, rất nhiều thời giờ đã dành ra để tìm biết ý muốn của Chúa, xem các cái môn học như thế nào sẽ được bao gồm trong chương trình này?
As a leader in your nation,
là một người lãnh đạo trong hội thánh trong nước của quý vị,
you also need to think through what courses do our people need.
Quý vị cũng sẽ cần phải tìm hiểu xem là người các tín hữu của mình cần có những môn học nào.
If you've already had a 6-month study on the book of Romans,
nếu quý vị đã học và đã dành ra 6 tháng để học thư Roma,
you may not need that course, at least for now.
Thì có lẽ ngay trong giai đoạn này thì các lớp học của quý vị không cần phải học lại sách đó.
The key thing is to determine what are the needs of our congregation and then provide those through whatever programs are made available.
Và điểm chính yếu là tìm hiểu xem nhu cầu của hội thánh trong địa phương của mình là gì, rồi sau đó sẽ thành lập những chương trình, những môn học để có thể đáp ứng nhu cầu đó.
There are also resources that you should consider.
Và còn có những cái nguồn tài nguyên, những nguồn tài liệu khác nữa.
It's helpful if people have paper.
Nếu mà các học viên có sách vở
and pencils.
Có viết thì càng tốt.
And books if you can get
them. Và nếu mà có sách để tham khảo thì càng tốt.
But even if you can't.
Và ngay cả nếu quý vị không có đi nữa.
You can still train God's people.
Quý vị vẫn có thể đào tạo người của Chúa.
It's amazing how much we can remember.
Chúa ban cho chúng ta có một cái khả năng để mà ghi nhớ rất nhiều.
When we hear something over and over and over again.
Nếu chúng ta được nghe một điều nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần.
But wherever possible, you need to gather resources to help the students to properly learn.
Cho dù bất cứ nơi nào thì quý vị cũng cần phải thu góp những cái tài liệu để có thể giúp cho các tín hữu trong hội thánh quý vị có thể học hỏi.
You may question in my nation, how can I find resources?
Quý vị có thể đặt câu hỏi là ở trong nước của tôi thì làm sao mà tôi có thể tìm được những tài liệu?
Well, I believe with all of my heart, that's why we pray.
Và tôi tin rằng đó chính là lý do mà chúng ta cần phải cầu nguyện.
And that's why we ask.
Và đó là lý do mà chúng ta cần phải xin.
And if you pray enough,
và nếu quý vị cầu nguyện đủ,
and you ask enough,
và quý vị đã hỏi đủ,
and if your heart is sincere,
và nếu tấm lòng của quý vị có sự thành thật,
I believe God will provide the resources.
Thì tôi tin rằng Chúa sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu đó về vấn đề tài liệu.
In His time.
Trong thời giờ mà Chúa ấn định.
There are many organizations that are doing all they can to provide the resources to you.
Có rất nhiều các cơ quan mục vụ trên thế giới sẵn sàng để mà có thể cung ứng những nhu cầu cho quý vị về tài liệu.
But ultimately, God's plan is for you to become self-sufficient in your ministry.
Nhưng mục đích tối hậu mà Chúa muốn cho quý vị đó là quý vị sẽ tự đứng vững trên chân của mình về vấn đề vật liệu tài chính.
Well, of course, there must be a certain amount of administration.
Và tất nhiên cũng cần có một số những vấn đề về vấn đề điều hành.
Someone has to make the decisions.
Có một người nào đó sẽ phải đứng ra để làm mọi quyết định.
Someone has to actually plan the program.
Một người nào đó sẽ đứng ra để mà thành lập chương trình.
And I find it's helpful to find someone within your ministry.
Và tôi thấy rằng một điều mà cần thiết và ích lợi đó là chúng ta cần tìm một người ở trong ngay trong hội thánh của quý vị.
Who already has demonstrated good skills in that area.
Là người đã chứng tỏ có khả năng trong lĩnh vực đó.
You may have a born again spirit filled professor or businessman or a children's teacher that can help you.
Có thể trong hội thánh của quý vị có người đã tin Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ nghề nghiệp của họ là có thể là một giáo sư hoặc là một người có một khả năng đặc biệt nào đó.
As in any ministry, God will bring you the right people again in His timing.
Và như là trong bất cứ một cái chương trình mục vụ nào khác, Chúa sẽ đem đến cho quý vị những người cần thiết cho việc mở trường kinh thánh.
Also, you must learn or develop a delivery system.
Và thứ nhì là quý vị sẽ cần phải thành lập một cái chương trình để mà một cái phương cách để mà.
In other words, you have to have a method for communicating the word of God, the training materials to your students.
Một cái phương cách nào đó để mà truyền đạt những cái tài liệu hoặc là những cái môn học đến cho các học viên của quý vị.
One method is through video.
Một trong những cái phương cách đó là dùng video tape, video băng video.
That's one of the reasons why this curriculum has already been brought to you.
Và đó cũng là một trong những lý do mà quý vị có thể đã thấy được qua chương trình video băng video này.
Other methods include standard lecture methods.
Và một phương pháp khác đó là có một người đứng lên để giảng.
That's where you have an instructor.
Đó là trường hợp nếu quý vị có một người thầy ở ngay
tại
đó.
Who prepares teaching notes?
Và người đó sẽ chuẩn bị những cái tài liệu.
Where you gather the students around them.
Rồi thu góp các học viên lại với
nhau. And the instructor teaches.
Rồi người thầy giáo đó dạy cho các học viên.
May teach on a book of the Bible.
Có thể là dạy một cái sách nào đó trong kinh thánh. một thư
may teach on a theological subject.
Có thể là dạy về một cái môn về thần học.
Like who is God?
Chẳng hạn như là Đức Chúa Trời là ai?
What is salvation?
Sự cứu chuộc là gì?
Or how do you develop a Christian character?
Hoặc là làm sao để có thể đào tạo nên những đức tính của một cơ đốc nhân?
Or even principles of marriage and family life.
Hoặc là các nguyên tắc trong đời sống hôn nhân và trong đời sống gia đình.
Those kinds of topics can be taught by an individual instructor.
Đó là những môn học mà một giáo viên có thể dạy được.
The goal is to teach it in a systematic fashion and in a complete way.
Và cái mục tiêu đó là để dạy dỗ theo một cái phương pháp rõ ràng, một chương trình rõ ràng.
It can be done in full or part time.
Và có thể được thực hiện trọn thời giờ hoặc là bán thời giờ.
For instance, in Cameroon, Western Africa.
Thí dụ như ở tại Cameroon ở miền Tây của Phi Châu.
We have one church that we're working with.
Chúng tôi đang làm việc chung với một hội thánh ở đó.
They have a full-time day school.
Họ có một cái trường tiểu học.
They have taken textbooks from the United States.
Và họ sử dụng các cái tài liệu, các sách vở, các sách giáo khoa từ bên Hoa Kỳ
They
này.
They have translated them as teaching notes.
Và họ đã thông dịch sang ngôn ngữ của họ để dùng làm tài liệu để dạy các em bé học.
And they have students that come from all over Cameroon.
Và họ có các em học sinh từ khắp nơi trong thành phố ở Cameroon.
They live in that community in the city of Yaoundé.
Các em đó từ những gia đình sinh sống ở trong thành phố đó là thành phố Yaoundé.
And they live with people from the local church that sponsors the Bible Institute.
Và họ cũng sinh sống gần với những người đã bảo trợ cho chương trình cái trường học này.
And they go every day to the Bible Institute.
Và mỗi ngày như vậy thì họ đến
They start on Monday morning.
Đó là cái trường học kinh thánh.
At 7 o'clock.
Và mỗi buổi sáng chẳng hạn, từ sáng thứ hai đến vào lúc 7 giờ sáng cầu nguyện.
They have breakfast.
Họ ăn sáng chung với nhau.
And then they start their classes.
Rồi họ bắt đầu học.
And they study from 8:30.
Họ bắt đầu từ 8:30.
Until 12:30 every day.
Đến 12 giờ trưa mỗi ngày.
Then in the afternoon they either work in the community.
Rồi đến chiều thì có thể là họ đi làm ở trong khu vực đó.
Or they evangelize the community.
Họ đi ra để làm chứng về Chúa trong cái cộng đồng đó.
They're active then within the local church as well.
Họ cũng hết sức là tích cực dự phần trong công sinh hoạt của hội thánh.
These students commit to a one-year institute.
Các học viên này thì dành riêng ra một năm để học hỏi tại trường kinh thánh.
And when they're done, they return back to their villages and their cities to establish ministries back where they came from.
Khi họ học xong thì họ sẽ trở về với những cái làng của họ, những thành phố của họ và họ bắt đầu thực hành những gì mà họ đã được đào tạo.
Some develop part-time schools.
Có người thì chính những người đó cũng mở ra những trường kinh thánh bán thời giờ.
Perhaps one or two nights a week.
Có thể là một hoặc là hai buổi tối trong tuần.
Others will do two Saturdays a month.
Có người khác thì làm hai cái ngày thứ bảy trong một tuần, trong một tháng.
Where the students all gather together.
Khi mà tất cả các học sinh đều cùng tụ họp lại với nhau.
And they either watch a video program.
Rồi họ một đó là họ xem băng video.
Or they listen to live instruction.
Hay là họ nghe chính thầy giáo giảng dạy.
Either way will work.
Cả hai cách đều được. Không sao cả.
And in some cases they do seminar programs.
Và có khi thì họ tổ chức những cái hội đồng.
They'll come from all over their region for 3 days once a month.
Trong một cái vùng nào đó thì họ đến từ các cái vùng đó đến một nơi nào đó trong 3 ngày và cứ mỗi một tháng họ làm một lần như vậy.
Listen to the teaching.
Họ đến đó để được nghe giảng dạy.
Then take their study guides home or their textbooks.
Rồi đem tất cả những tài liệu sách vở đem về.
Read and study.
Đọc và
do their examinations,
làm những bài thi,
which are very important,
những bài thi cũng hết sức quan trọng,
to demonstrate that you know what you say that you know.
Vì những điều đó thì có thể chứng tỏ được rằng các học sinh có hiểu như là họ đã bảo rằng họ hiểu không.
And then they come back the next month,
rồi tháng sau họ trở lại,
turn in all their work and do it again.
Họ nộp các bài tập đó và rồi bắt đầu học những bài mới.
Whatever your delivery system,
cho dù quý vị chọn theo phương cách nào đi nữa.
The important thing is to be sure that this is what the Lord would have you do.
Thì hãy biết chắc một điều rằng đó là phương cách mà Chúa muốn cho quý vị sử dụng.
But remember, you can start one way and then do it differently if the first way doesn't work.
Nhưng chúng ta cũng cần thấy được rằng chúng ta thử một cái phương cách này mà nếu không có kết quả thì có thể chúng ta sẽ thử một phương cách khác.
The key thing is study.
Và cái điểm chính đó là học.
And provide the program for God's precious people in your local church.
Và cung ứng những cái môn học cần thiết cho những người các tín hữu trong hội thánh của quý vị, trong địa phương của quý vị.
Now next you must have curriculum.
Và cái đến là quý vị cần phải có chương trình học.
You have to have something to study.
Quý vị cần phải có những môn học để học chứ.
We know in many nations.
Chúng tôi biết tại rất nhiều quốc gia khác nhau.
It's hard to even get a Bible.
Có nhiều khi có những nơi mà
and we understand
khó để mà kiếm được một cuốn kinh thánh thì chúng tôi hiểu điều đó.
We also know it's very difficult to get textbooks.
Và chúng tôi cũng biết là rất khó để có được những cái sách giáo khoa, sách giáo khoa.
And even if you do get a textbook.
Và nếu mà quý vị mà có thể kiếm được sách giáo khoa thì
it's either written from a very non charismatic viewpoint.
Thì có thể là những cái tài liệu đó không có được viết theo cái khuynh hướng của cái nhìn của một người trong về ấn tượng
from a very western orientation.
Hoặc là trong cái nhìn của một người rất là Tây phương.
So it's very important to find a curriculum.
Do đó cũng rất khó để mà kiếm được những cái tài liệu
that is duplicatable.
Và quý vị có thể
and translatable.
Quý vị có thể
what does that mean?
Áp dụng và có thể thông dịch ra.
Well, you need something that's going to be in your hands.
Quý vị cần có những tài liệu
and that you can use preferably today.
Và quý vị có thể sử dụng được ngay trong giai đoạn hiện giờ.
You say, I've heard of something like that.
Quý vị bảo rằng tôi có nghe về những cái tài liệu đó.
Well, of course you have. You're watching it right now.
Dĩ nhiên, quý vị đang theo dõi chương trình đó đây.
This was the purpose of developing this specific curriculum.
Và đó cũng chính là mục đích để mà chúng tôi đào tạo ra những cái chương trình huấn luyện này.
Because it's available today.
Bởi vì ngày nay chúng ta có.
It can be duplicated and used over and over again.
Và có thể được copy lại, được chuyển sang những cái băng khác và sử dụng.
It's designed specifically for the local church.
Và đã được tạo ra để mà đáp ứng nhu cầu của hội thánh địa phương.
It's got strong theology.
Và dạy dỗ rất vững vàng về thần học.
But also very strong practical components to the ministry.
Nhưng đồng thời cũng có những cái yếu tố hết sức là thực tế để áp dụng trong hội thánh địa phương.
And you don't have to worry about copyrights or things like that. We want you to use it to build the kingdom of God.
Và quý vị sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề bảo chứng vân vân, mà quý vị có thể tha hồ tự động copy ra để mà sử dụng.
It's helpful if it's full gospel.
Và những cái tài liệu này hết sức là ích lợi bởi vì là phúc âm trọn vẹn của Chúa.
So that it's something that will empower God's people for effective service.
Hầu cho có thể đào tạo những con cái của Chúa một cách hữu hiệu trong công việc Chúa.
Also, it's helpful if you can get some credit for the work that you're doing.
Và dĩ nhiên sau khi mà quý vị học hỏi các lớp này thì nếu quý vị có được chứng chỉ thì điều đó cũng ích lợi cho quý vị.
Now, in some nations, the earning of college credits doesn't really matter.
Tại một số quốc gia thì thực ra thì vấn đề học vấn cũng không phải là vấn đề quan trọng.
If it's important in your nation,
nếu ở quốc gia của quý vị đó là điều quan trọng.
The developers of the international curriculum have provided for that.
Thì người đào tạo ra chương trình, tổ chức chương trình international curriculum cũng sẽ có những phương cách để giúp quý vị có những chứng chỉ.
They have developed relationships with colleges and universities that will accept this program as college credit.
Và họ đang làm việc với một số các trường đại học để quý vị cũng có thể có được những cái chứng chỉ qua các trường đại học đó.
And for some of you,
và đối với một số quý vị,
as you see your future,
khi quý vị nhìn vào trong tương lai,
you may decide you'd like to be able to earn a degree.
Quý vị có thể quyết định rằng quý vị cần có một cái chứng chỉ, một cái bằng cấp nào
it
đó.
It would be very
vì
helpful.
Nó có thể ích lợi cho chức vụ của quý vị.
To have a curriculum that allows
thì,
for that.
Quý vị cũng cần có một cái chương trình học mà có thể giúp quý vị đạt được điều đó.
Once you've completed the work.
Một khi quý vị học xong chương trình học.
And again, the founders of this curriculum have thought about that as well and have provided that for you.
Và một lần nữa thì người đã sáng lập ra chương trình này cũng đã suy nghĩ về điều đó và đã chuẩn bị cho quý vị.
Now, some places really want print material.
Và một số những nơi thì cần có những cái tài liệu được in ra.
And I believe that having textbooks can be a great blessing for many who want to do advanced study.
Và tôi tin rằng có những sách giáo khoa thì rất là ích lợi và cần thiết cho quý vị nếu quý vị muốn học sâu hơn nữa vào vấn đề.
If that's the desire of your heart,
nếu đó là ước mong của quý vị,
then you need to link up with ministries that can help you in that regard.
Thì quý vị cần phải liên lạc với một số những chương trình mục vụ mà có thể giúp cho quý vị về vấn đề này.
There are many ministries who will allow a international mission group to translate their materials.
Có rất nhiều các cơ quan sẽ cho phép quý vị có thể thông dịch những tài liệu của họ sang ngôn ngữ của quý vị.
Where you can print them yourself and distribute them to your people.
Và khi đó quý vị sẽ có thể tự động in những cái tài liệu đó ra và phổ biến cho các tín hữu trong nước của mình.
Some people would prefer to have regular instructors.
Và một số những nơi khác thì họ muốn có một thầy giáo đến tận nơi thường xuyên.
And have people within their own local community that have the gift of teaching.
Và họ cần có những người ở ngay trong địa phương của họ có ân tứ Chúa cho về vấn đề giảng dạy.
We encourage you to look for those resources to help them exercise their gift in the body of Christ.
Tôi khuyến khích quý vị hãy tìm những người đó để họ có thể sử dụng và phát triển ân tứ mà Chúa đã ban cho họ trong các hội thánh địa phương.
No one would be more excited than I.
Và tôi sẽ là một trong những người mà vui mừng nhất.
To see hundreds, even thousands of you as teachers to others in the body of Christ.
Khi tôi có thể thấy rằng hàng trăm người trong quý vị hoặc hàng ngàn người quý vị là những người sẽ đứng ra để mà giảng dạy, để mà đào tạo những người khác trong hội thánh Chúa.
Even someday developing your own video curriculum that will extend this outstanding program that you're now watching.
Và có thể một ngày nào đó chính quý vị cũng sẽ làm những cái băng video giảng dạy như thế này và có thể đạt đến những kết quả xa hơn nữa so với những chương trình này.
If you would like to work with print material,
nếu quý vị là những người thích dùng những tài liệu đã được in trên giấy,
and you're able to get a hold of it,
và quý vị có thể kiếm được những tài liệu đó,
and it's well translated,
và đã được thông dịch một cách cẩn thận đúng đắn,
and there's examinations and all the things that you need,
và có những kỳ thi cần thiết cho các học viên của quý vị,
you still must have faculty.
Thì quý vị cũng cần có thành phần giáo sư nữa.
Faculty is not the easiest to find.
Thành phần giáo sư không phải là vấn đề dễ kiếm đâu.
But if you can find the right individuals, it can be a great blessing.
Nhưng nếu quý vị có thể kiếm được đúng người thì đó là một phước hạnh cho hội thánh trường kinh thánh của quý vị.
Now, how do you choose a qualified faculty
member?
Làm
sao quý vị có thể lựa chọn được một người vào trong thành phần giáo viên của quý vị?
Many an international leader said, "Well, Dr. De Koven, don't they have to have a PhD?"
Có người hỏi rằng, thưa tiến sĩ De Koven, có phải là các giáo viên đó cần phải là những người có bằng tiến sĩ không?
Absolutely not.
Chắc chắn không phải như vậy đâu.
Number one.
Thứ nhất,
they must be called to the ministry of teaching.
Họ cần phải được sự kêu gọi của Chúa và được ân tứ của sự giảng dạy.
Number two, they must be anointed to teach.
Và thứ nhì là họ cần phải được Chúa sức dầu để mà dạy dỗ người khác.
I know a lot of doctors.
Tôi biết có rất nhiều người là có bằng tiến sĩ mà không có dạy học được.
They just don't communicate effectively.
Tại vì họ không có diễn đạt tư tưởng của họ một cách hiệu quả.
And I certainly wouldn't want anyone in my church to have to sit under their teaching.
Và dĩ nhiên tôi không muốn bất cứ một người nào trong hội thánh của tôi phải nghe những người đó dạy.
Now we hope that they are academically trained.
Và dĩ nhiên chúng ta cần có những người những giáo viên đã được huấn luyện trong trường
But
học.
But most important, they must be called and anointed.
Nhưng điều quan trọng hơn nữa là họ phải được Chúa kêu gọi và phải được Chúa sức dầu.
Third, they must have the vision of that local ministry.
Và thứ ba, họ cũng phải có được cái sự có cái cũng mang cùng cái mặc khải, cái khải tượng của hội thánh địa phương đó.
In many places, the pastor or the spiritual or church leader in that community is the primary teacher.
Có nhiều khi thì trong nhiều trường hợp thì chính cái vị mục sư quản nhiệm của hội thánh địa phương đó là người giáo viên chính trong trường kinh thánh.
But as ministries begin to grow,
nhưng mà khi hội thánh bắt đầu tăng trưởng,
and the people begin to clamor for more training,
và những người trong các học viên thì bắt đầu đòi hỏi thêm các môn học khác,
And especially once they've already completed the international curriculum.
Và nhất là một khi họ đã học xong, họ đã hoàn tất chương trình international
curriculum.
They're
going to be looking to you for greater help and more
sẽ,
training.
Thì họ sẽ trông đợi quý vị là những người lãnh đạo của hội thánh sẽ phải cung ứng một số những cái môn học, một số những sự
rèn luyện khác. And you're going to want to gather
nữa.
Others around you who also have the anointing and the call to teach.
Thì quý vị sẽ phải đi tìm kiếm một số những người khác cũng có cùng sự kêu gọi và cùng sự sức dầu của Chúa đến để hợp tác.
But they must be people that carry your heart.
Nhưng những người đó phải là những người sẽ có cùng một cái khải tượng với quý vị, cùng một cái sự kêu gọi.
They have to have your vision.
Cần có cái sự khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng quý
vị. And a vision to equip God's people and release them into service.
Là khải tượng để đào tạo những người khác, để những người đó cũng sẽ được gây dựng lên để mà giữ phần trong công việc Chúa.
The Lord is not interested in people building their own kingdom.
Vì Chúa không muốn có những người mà chỉ xây dựng một cái vương quốc riêng của mình mà thôi.
We're all to be about building the kingdom of God.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giữ phần trong sự xây dựng vương quốc của Chúa.
As faculty members,
là thành phần của giáo viên.
It's hopeful to give them opportunity for advancement.
Thì cũng cần phải giúp cho họ có thể được thăng chức.
That is, it's a blessing to be able to also provide to them continuing education toward their degree programs.
Có nghĩa là chính những người giáo viên đó cũng cần phải có cơ hội để họ được học hỏi thêm.
Again, there are many excellent ministries that can help you do that.
Và có rất nhiều những cái chương trình mục vụ có thể giúp cho quý vị trong lĩnh vực này.
Of course, one I can highly recommend.
Và một trong những trường mà tôi có thể đề nghị với quý vị.
Is our own Vision International University.
Đó chính là trường đại học của chúng tôi, đó là trường đại học gọi là Vision, tức là khải tượng thế giới.
But we're just one of many.
Nhưng mà chúng tôi chỉ là một trong rất nhiều những chương trình mục vụ khác mà
you
thôi.
See, you can only take someone as far as you have personally
Bởi
gone.
Vì quý vị chỉ có thể đưa dẫn những người khác đến ở cái mức độ mà chính quý vị đã đến mà thôi.
Every leader should also be a student.
Mỗi người lãnh đạo đều phải là một người học viên, tức là tiếp tục học hỏi cho chính mình.
Every leader should focus on their continued growth.
Tất cả những người lãnh đạo đều cần phải chú trọng đến sự tăng trưởng của mình.
We never stop learning.
Chúng ta sẽ không bao giờ ngừng học hỏi.
And we should never stop growing.
Và chúng ta sẽ không bao giờ ngừng tăng trưởng.
But we will if we're always teaching but never learning.
Chúng ta sẽ ngừng lại nếu chúng ta lúc nào cũng giảng dạy mà không có bao giờ học hỏi thêm.
Just like if you're always learning but never doing, you never really progress.
Tương tự như vậy, nếu mà lúc nào chúng ta cũng học hỏi mà không có bao giờ thực hành thì chúng ta sẽ không có thể tăng trưởng đâu.
And also it's important that they have a commitment
và
to the
cause.
Và thứ
ba là những người trong thành phần giáo viên đó cũng cần phải có cái sự quyết tâm, sự trung tín trong cái mục tiêu đó.
Men and women that are just absolutely on fire for God.
Tôi đã gặp một số rất nhiều những người hết sức là nóng cháy cho công việc Chúa.
They have to love the word.
Họ phải yêu mến lời Chúa.
And like Jeremiah, eat the word.
Và như là tiên tri Jeremy đã nói là hãy ăn nuốt lời Chúa.
I mean, they can't wait to be able to share what God is sharing with them.
Và họ không có mà lỡ mất bất cứ một cơ hội nào để mà chia sẻ với người khác về những gì Chúa vừa mới dạy họ.
People of passion.
Tức là những người có một cái lòng nhiệt thành.
If you have to stir that up in someone.
Nếu mà quý vị phải khuấy động cái điều đó trong lòng một người nào đó.
Maybe it wasn't really there to begin with.
Thì có lẽ nó đã không có trong lòng người đó đâu.
But I find most leaders.
Nhưng mà tôi tìm thấy trong phần lớn những người lãnh đạo.
They want to lead.
Họ rất muốn hướng dẫn người khác.
They want to fulfill their mandate in God.
Họ rất muốn thực hành sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của họ.
They want to duplicate their life in the lives of others.
Họ muốn thấy được những gì mà Chúa đã thể hiện trong đời sống của họ sẽ được thể hiện trong đời sống người khác.
That's what you can do through a training center in your local church.
Và quý vị có thể làm điều đó qua chương trình đào tạo trong hội thánh địa phương của quý vị.
And they can't just be committed for the short term.
Và họ không thể chỉ hứa nguyện phục vụ trong một cái niên khóa ngắn ngủi nào đó mà thôi.
But for the long haul.
Nhưng mà cho một cái thời hạn lâu dài.
That is, I'm going to stay with
it. Đó có nghĩa là họ sẽ bảo rằng chúng tôi sẽ kiên trì.
And I'm going to continue to pray.
Và sẽ tiếp tục cầu nguyện.
And I'll continue to teach.
Và sẽ tiếp tục giảng dạy.
Until Christ is formed in you.
Cho đến khi nào mà Chúa Giêsu được thành hình trong quý vị.
And you become all that God wants you
và,
to be.
Và khi đó thì quý vị sẽ trở nên những con người mà Chúa muốn quý vị
you
trở
know,
nên.
There's always a need for certain equipment and material.
Và chúng ta cũng cần có một số những cái học cụ, những cái vật liệu.
For instance, you wouldn't be watching this video.
Chẳng hạn như nếu quý vị sẽ không thể nào mà xem những băng video này.
If you didn't have a television or some other way to play.
Nếu quý vị không có một cái TV hoặc là không có một cái dụng cụ nào đó để mà xem.
You couldn't listen to cassette tapes without a player.
Quý vị sẽ không thể nào mà xem được quyển băng video nếu không có máy quay video.
And you really can't properly study without certain equipment or material.
Và quý vị cũng sẽ không có thể nào học một cách có hiệu quả nếu mà không có một số những học cụ cần thiết.
But let's face reality.
Nhưng chúng ta cần phải đối diện với thực tế.
Sometimes you have to make something out of nothing.
Có nhiều khi chúng ta sẽ phải tự tạo ra một số những cái vật liệu nào đó.
We call that a field fix.
Mà chúng tôi gọi đó là sửa đổi.
In other words, you may have a hard time gathering all the materials you need.
Nói một cách khác là quý vị sẽ gặp rất nhiều khó khăn để mà có thể thâu góp tất cả những học cụ, những vật liệu cần thiết.
But find whatever you can.
Nhưng hãy tìm bất cứ những gì quý vị có thể tìm được.
Say I don't have a chalkboard.
Ví dụ như quý vị không có cái bảng.
To be able to write lessons down.
Để mà quý vị có thể dùng phấn để viết lên.
Well, if you have to find some butcher paper.
Và nếu mà quý vị không kiếm được bảng thế, dùng bất cứ một cái tờ giấy nào.
And write on that.
Rồi viết lên trên tờ giấy đó.
So, well, we have no paper.
Rồi quý vị lại bảo chúng tôi không có giấy nữa.
Well, clean off a place on the
thì
dirt.
Hãy lau sạch một cái chỗ đất trên
and
đất
write
trên
the
mặt
lessons
đất.
And talk about it
rồi
there.
Sẽ viết xuống trên mặt đất bài học đó.
Jesus taught wherever he was.
Chính Chúa Giêsu cũng đã giảng dạy bất cứ nơi nào Chúa có cơ hội.
When he said, "Consider the lilies of the field."
Khi mà Chúa Giêsu bảo rằng hãy nhìn xem các hoa huệ ngoài đồng.
He was looking at lilies in the field.
Thì thật sự Chúa và các môn đệ của Ngài đang nhìn vào cánh đồng có hoa huệ đó.
He was outside.
Chúa đang ở bên ngoài trời.
He wasn't in a nice air-conditioned classroom.
Chúa không phải là ngồi trong một cái phòng có máy lạnh hết sức là ấm, hết sức là thoải mái.
So you use whatever you can find.
Chúa đã hãy tìm bất cứ những cái phương tiện nào mà mình có.
If you have no textbooks,
nếu không có sách giáo khoa,
start with the Word of God.
Thì hãy bắt đầu bằng lời của Chúa.
Study it effectively.
Hãy học một cách có hiệu quả.
As you read it,
trong lúc quý vị đọc lời Chúa.
Start developing your own notes.
Thì hãy viết xuống ghi chép những cái điều quý vị học được.
Don't be surprised if the Holy Spirit begins to speak to you with great unction.
Quý vị đừng có ngạc nhiên khi Đức Thánh Linh bắt đầu phán với quý vị, dạy dỗ cho quý vị một cách hết sức đặc biệt.
And begins to show you revelation from God's word.
Rồi bắt đầu cho quý vị thấy được những cái khải tượng, những sự mặc khải kỳ diệu qua lời của Chúa.
Now that's not to be just interpreted by us, of course.
Và dĩ nhiên không phải là chỉ để cho chúng ta theo ý riêng của mình để mà giải thích mà
you
thôi.
You need to be willing to talk with others to make sure that what you're teaching is absolutely correct from the Word of
quý
God.
Quý vị cần phải thảo luận với một số những người khác để có thể biết chắc rằng những lời giảng dạy của mình là những lời giảng dạy phù hợp với lời Chúa.
But as you study and you write down your notes, you begin to develop something to teach.
Nhưng khi quý vị học hỏi lời Chúa, quý vị ghi chép lại. Thì quý vị sẽ có những tài liệu để có thể dạy lại cho người khác.
Remember, oftentimes we have not because we ask not.
Và hãy nhớ rằng có nhiều khi chúng ta sở dĩ chúng ta không có là bởi vì chúng ta chưa cầu xin Chúa.
And as long as we're not asking for something that's just for our own benefit, God hears those prayers and he will answer.
Và một khi mà chúng ta cầu nguyện không phải là cho riêng mình mà thôi thì Chúa sẽ nghe và Chúa sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta.
Every student needs to have some tools that he or she brings with them.
Và mỗi học sinh thì cũng cần có một số những cái học cụ mà các học sinh cần phải đem theo.
They need to get a Bible.
Các học sinh cần phải có Kinh Thánh.
They need to have paper.
Các học sinh cần phải có viết.
They need to have pens.
Có giấy có viết.
They need to have the personal resources to eat and take care of themselves.
Các học viên cũng cần phải có thức ăn để chăm sóc cho đời sống của mình.
And unless God has blessed your ministry with an abundance of money,
và trừ khi nào mà Chúa ban cho hội thánh của quý vị có rất là rộng rãi về tài chính,
pay for their education.
Thì các học viên cần phải đóng tiền học.
You say pay?
Quý vị thắc mắc là các học viên phải đóng tiền ư?
Well, I can't afford what it costs in the United States to go to school.
Ở tại Hoa Kỳ này thì đi học rất là đắt.
Nobody expects that.
Không có ai mà trông đợi như vậy
But
cả.
They can afford to pay something.
Nhưng mà chắc chắn là các mỗi học viên thì cũng cần phải trả một món tiền nào đó.
And if they can't afford money, they can afford their time and their labor.
Và nếu họ không có khả năng để đóng góp tiền bạc thì họ cũng có thể dùng thì giờ và năng lực của họ, sức lực của họ.
Because it follows the principle of implied value.
Bởi vì chúng ta theo cái nguyên tắc gọi là giá trị.
If education or whatever I'm after costs me nothing, it must be worth nothing.
Nếu mà việc học của tôi hoặc là bất cứ một cái điều nào đó mà tôi đạt được mà không phải tốn một cái sức lực nào hết thì có lẽ là sẽ không có giá trị đối với tôi đâu.
Never have given us a cheap salvation.
Chúa sẽ không bao giờ mà ban cho chúng ta một cái sự cứu chuộc
He paid the supreme price.
Nhưng mà Chúa đã trả cho chúng ta trả giá bằng một giá đắt
the
nhất đó là
of his own
con
dear
của Ngài.
Son. And if something's worthwhile, it's worth paying for to the best of our ability.
Và nếu mà có một cái gì đó quý giá thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng hết sức của mình để có thể trả tiền hoặc là đáp ứng lại nhu cầu đó.
There are many study aids that can be very helpful in a Bible institute.
Có một số rất nhiều những cái học cụ rất cần thiết trong các trường kinh thánh.
Some of them are unavailable.
Có một số những học cụ đó thì quý vị có thể không kiếm được.
There are commentaries and concordances that if you can find one and use one can be a great blessing to you.
Chẳng hạn như một số những cái sách giải kinh hoặc là một số những sách để giúp cho chúng ta tìm các câu kinh thánh thì nếu mà có thì sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều.
But don't let anything limit you.
Nhưng đừng để cho bất cứ một cái sự thiếu thốn nào có thể ngăn trở quý vị.
Because the mandate is clear from the word of God.
Bởi vì cái mệnh lệnh của Chúa rất là rõ trong lời kinh thánh.
Because the goal of every minister.
Vì mục đích của mỗi người hầu việc Chúa
and every member in the body of Christ,
là mỗi cơ đốc nhân trong thân thể của Chúa.
It is not independence.
Là không phải là chúng ta sẽ đứng riêng một mình.
Nor is it dependency.
Cũng không phải là chúng ta quá lệ thuộc vào một người nào khác.
In other words,
nói một cách khác,
God does not want us to be totally dependent upon someone else all the time for our care.
Chúa không muốn cho chúng ta lúc nào cũng phải lệ thuộc vào một người khác để chăm sóc cho đời sống chúng ta.
Nor does God want us to be totally independent and cut off from the rest of the body of Christ.
Nhưng ngược lại, Chúa cũng không muốn chúng ta quá độc lập với những người khác khiến cho chúng ta không cần đến những người khác trong hội thánh của Chúa nữa.
But the goal is interdependence.
Những cái mục tiêu mà Chúa muốn cho đời sống chúng ta đó là chúng ta phải nhờ cậy lẫn nhau.
Working together in unity with a mutual goal in mind.
Phải làm việc chung với nhau trong sự hiệp nhất với cùng một cái mục đích.
Our goal is to train men and women for effective cross-cultural ministry.
Mục đích của chúng ta là để đào tạo những người để cùng hầu việc Chúa một cách có kết quả.
And to bring God's people to the fullness of maturity.
Và để đem những con cái của Chúa đến với sự trưởng thành trọn vẹn trong Chúa.
To close this session, I'd like to take one last look at another passage of scripture.
Để chấm dứt bài học này, tôi xin chúng ta cùng xem một đoạn kinh thánh khác nữa.
To Ephesians chapter 4.
Chúng ta xem trong thư Ê-phê-sô chương 4.
Starting with the 11th verse.
Bắt đầu từ câu 11.
Ephesians chapter 4.
Thư Ê-phê-sô chương 4.
Verse 11 through verse 16.
Từ câu 11 đến câu 16.
A very familiar passage of scripture.
Đây là một đoạn kinh thánh mà phần lớn chúng ta đều rất quen thuộc.
But one that fits so well with the need and the purpose for Bible
và
institutes.
Và là một câu kinh thánh rất thích hợp với mục tiêu và nhu cầu của việc tổ chức hội thánh và tổ chức trường kinh thánh tại hội thánh địa phương.
Verse 11 says, and he gave some as apostles and some as prophets, some as evangelists and some as pastors and teachers.
Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành. Kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư.
Verse 12 speaks about the purpose of giving those gifts to the body of Christ.
Và câu 12 thì cho chúng ta biết về các cái chức vụ của những người đó.
For the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ.
Câu 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.
And how long are we supposed to do this as leaders?
Và thưa quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, chúng ta sẽ phải làm điều này trong bao lâu?
until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Cho đến chừng chúng ta thầy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Unity and maturity are primary goals within the Bible Institute.
Sự thành nhân, trưởng thành và sự hiệp nhất là những mục tiêu tối quan trọng trong Hội Thánh của Chúa.
And what will happen?
Và điều gì sẽ xảy ra?
As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming.
Và kết quả là chúng ta sẽ không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và rời đổi theo chiều gió của đạo lạc.
If we're not children, it means we're becoming mature.
Nếu chúng ta không còn là con trẻ nữa, tức là chúng ta thành nhân, trưởng thành.
If we're not being tossed around, it means we are finally stable and secure.
Nếu chúng ta không bị rời đổi và dây động theo chiều gió nữa, tức là chúng ta đã được vững vàng, không rung động.
Verse 15 continues, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects unto him who is ahead, even Christ.
Và câu 15 ghi tiếp, chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ.
A Bible Institute gives us the opportunity to grow up.
Một trường Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội để trưởng thành.
Whether you have a video curriculum,
cho dù quý vị có một cái chương trình dạy học qua băng video,
your own local faculty,
hay là quý vị có thành phần giáo viên ngay trong hội thánh địa phương của mình,
or you've developed your own teaching notes to the best of your ability,
hoặc là quý vị tự làm ra những cái tài liệu để dạy học,
in your Bible Institute,
ở trong trường Kinh Thánh của quý vị,
God will help you to bring people to a place where they are truly grown up in the things of God.
Thì quý vị sẽ đưa quý vị đến giai đoạn mà sẽ có những người trưởng thành trong hội thánh của quý vị.
Verse 16 says, from whom the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies according to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself
in love. Câu 16 ghi rằng, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
All over the world,
khắp nơi trên thế giới,
there's a hunger,
có một cái sự đói khát lời Chúa
and a thirst,
và một sự khao khát lời Chúa.
The hunger is for the word.
Sự đói khát đó là cho lời
the
của Đức Chúa Trời.
Is for the spirit
và
of
sự
God.
Khát khao dành cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
And we're in a time of transition all around the world.
Và chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp ở khắp nơi trên thế giới này.
God is preparing young men and young women.
Đức Chúa Trời đang chuẩn bị rất nhiều những thanh niên thiếu nữ.
Who have been filled with the zeal of God.
Là những người đã được trong lòng dâng lên cái sự khao khát về Đức Chúa Trời.
God has placed a tremendous burden in them and in the leadership of this generation.
Chúa đã đặt trong lòng của họ cũng như là trong lòng của những người lãnh đạo các hội thánh trên thế gian này ngày nay.
To be fully prepared.
Cho họ có thể được trang bị, được sắm sẵn một cách
prepared for what?
Trọn vẹn để làm gì?
For the end time revival.
Để cho ngày cuối cùng sự phục hưng sẽ đến.
See, we know that God is getting ready to pour out His Holy Spirit.
Chúng ta biết rằng Chúa đã sẵn sàng để đổ tràn Thánh Linh của Ngài.
Like it's never been done
như là
before.
Chưa có bao giờ làm như vậy bao giờ.
But in order to keep that revival.
Nhưng mà để hầu Chúa chúng ta có thể.
In order to fulfill the great commission.
Giữ cho sự phục hưng đó một cái
We need hundreds and thousands, even hundreds of thousands.
Và để làm trọn cái mệnh lệnh mà Chúa đã giao phó chúng ta sẽ cần hàng trăm ngàn người.
Of men and women of God who have been fully prepared.
Hàng trăm ngàn người, những con cái của Chúa đã được trang bị, đã được sắm sẵn trọn vẹn.
That's why I want to challenge you.
Đó chính là lý do mà tôi thách thức quý vị.
As you go through this training curriculum.
Khi quý vị xem qua các chương trình huấn luyện của băng video này.
Allow the Spirit of God to begin to speak into your life.
Để cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán với lòng quý vị.
God may lay on your heart to take this curriculum to another city or to another village.
Chúa có thể muốn quý vị đem cái chương trình này đến một cái thành phố khác.
God may lay on your heart to develop an ongoing training institute.
Hoặc là Chúa có thể đặt vào trong lòng quý vị một cái gánh nặng để mở ra một cái trường đào tạo người hầu việc Chúa lâu dài.
But remember the purpose.
Nhưng mà hãy nhớ cái mục đích của Chúa.
It's to raise up men of God, women of God.
Đó là để gây dựng những con người hầu việc Chúa.
They'll be full of the
word. Là những người có đầy lời của Đức Chúa Trời.
Full of the Spirit of God.
Đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời.
Alive.
Những người sống động.
And excited.
Và hết sức là hăng say.
And fully prepared.
Và hết sức đã sẵn sàng.
To take the gospel of the kingdom.
Đã sẵn sàng để đem phúc âm của Chúa.
Into every nation.
Đi khắp nơi trên thế gian này.
And thus fulfill.
Và qua đó có thể.
The plans. And purposes of God.
Làm trọn chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời.
I'd like to pray for you.
Tôi xin được cầu nguyện cho quý vị.
That God will speak to your heart.
Xin Chúa sẽ phán với lòng quý vị.
Will you pray
xin
with
quý vị
me?
Cùng với tôi cầu nguyện với Chúa.
Dear Lord Jesus.
Lạy Chúa Giêsu.
I thank
con
you.
Cảm ơn Chúa.
For every man, woman and child.
Cho tất cả những người đàn ông, những phụ nữ và các trẻ em.
Who has been reviewing this wonderful international curriculum.
Là những người đang theo dõi các băng video international curriculum này.
I pray, Lord.
Con cầu nguyện.
You would speak to their hearts.
Xin Chúa hãy phán với lòng của họ.
Deepen their hunger.
Xin Chúa làm cho gia tăng sự khao khát của họ.
For the word of God.
Cho lời của Đức Chúa Trời.
To be trained and equipped for full ministry.
Để họ được đào tạo huấn luyện một cách trọn vẹn để hầu việc Chúa.
Increase their thirst, Lord.
Xin Chúa gia tăng sự khao khát của lòng họ.
For righteousness.
Sự khao khát về sự công chính
oh,
của Chúa.
But for that fresh baptism in the Holy Spirit of God.
Và được sự báp têm bằng Đức Thánh Linh một cách tươi mới.
And even now, Lord.
Và ngay giây phút này, lạy Chúa.
In the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu.
To every nation.
Đến khắp nơi trên thế gian này.
That hears this
là những người đang nghe, đang theo dõi chương trình băng video này.
I release
tôi buông tha
a greater sense of the call and purpose
một
of God.
Cái sự ý thức về sự kêu gọi thánh khiết của Đức Chúa Trời trên đời sống quý vị.
I thank you for every man and woman and child.
Cảm ơn Chúa cho tất cả mỗi người
who is fully committed to you.
Là những người đã quyết tâm theo Ngài.
Bless them,
xin Chúa ban phước cho họ.
Strengthen them, Lord.
Xin Chúa thêm sức cho
give
họ.
Give them everything they need.
Xin Chúa cung ứng tất cả những nhu cầu cho họ.
And may they know your love.
Và xin Chúa cho họ biết tình yêu thương của Ngài.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
I love you.
Tôi yêu mến quý vị.
And God loves you.
Và Chúa yêu mến quý vị.